Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 24 tháng 11 năm 2012, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của anh John Huỳnh với tựa đề Chúa muốn bạn ở đâu. Qua phần thông dịch của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Okay. Happy Sabbath, everyone.
Kính chào với Chúa trong ngày một ngày Sa-bát.
Let's pray real quick before we start.
Hãy cầu nguyện.
Father in heaven, we thank you for such a wonderful Sabbath morning, Father, just to be with you.
Cảm tạ Chúa cho chúng con một ngày Sa-bát buổi sáng này, rất mừng ở cùng với Ngài.
Father, at this moment, I pray that Your Holy Spirit will be with us, Father.
Cha ơi, cầu xin Chúa ban Đức Thánh Linh cho chúng con.
That You will enter our hearts and open up our minds.
Vào lòng chúng con, mở tâm trí chúng con.
Father, as I am about to deliver this message, let me become invisible so that You can be visible.
Và trước khi chúng con bắt đầu chia sẻ, xin Ngài nắng nhẹ con rốn để cho mọi người thấy Đức Giêsu là hiện hữu.
Forgive me my sins and lift Your word up, Father.
Và tha thứ tội lỗi cho con để lời của Chúa được tôn trọng hơn nữa.
In Jesus' name we pray.
Ở trong danh Đức Giêsu Christ.
Amen.
Amen.
I want to invite the people in the back, if you want to come in, just squeeze in and move yourself if you want to be comfortable.
Tôi xin mời những người ở đằng sau khi bước vào trong ngôi thánh đường này, chúng ta cố gắng ngồi sát nhau, nếu quý vị có chỗ ngồi sát lại đi cho những người đằng sau có chỗ ngồi.
Let's get started.
Hãy bắt đầu.
Are you thankful for this church?
Quý vị cũng cảm tạ Chúa cho thánh đây không?
I've been looking forward for a long time to give this message to you.
Tôi đã chờ đợi khá lâu để muốn chia sẻ sứ mạng này đến cùng với Hội Thánh.
This could very well be my very last message in a while.
Có thể đây là một cái bài giảng cuối cùng cho một thời gian rất dài.
And so when I was thinking of the message to give, I thought I needed to get something special.
Khi mà tôi nghĩ rằng nếu một cái bài giảng cuối cùng chắc là phải bài giảng rất đặc biệt cho
Hội Thánh. So I was pleading with God to give me something special so that I could give to you.
Và tôi muốn cầu nguyện xin Chúa để cho tôi một cái đề tài rất đặc biệt.
And so I thought the sermon that I was working on wasn't good enough.
Khi mà tôi soạn bài giảng xong rồi, tôi cảm giác là cái bài giảng này chưa đúng theo cái ý.
So God agreed and I had to start over from the beginning.
Chúa đồng ý cho nên tôi phải bắt đầu lại trở lại một cái bài giảng mới.
And so I thought, what better message can I give my church than my own very personal testimony?
Tôi có thể chia sẻ gì đến Hội Thánh ngoài trừ một cái câu chuyện làm chứng về đời sống của tôi?
Is that okay with you?
Quý vị đồng ý không?
For old members, hopefully this will cause you to be thankful for where God has led us.
Với những người ở trong đạo lâu năm, mong rằng qua bài giảng này quý vị cảm tạ ơn Chúa nhiều hơn
have the faith to go forward.
Để quý vị có đức tin để tiến tới nữa.
And for new members, I guess I hope that you can get a taste of who I am.
Và một tín hữu mới thì có thể mà nếm được cái niềm tin mà tôi là ai.
Of who God is.
Và biết Đức Chúa Trời là ai.
And what this church is all about.
Và Hội Thánh này cho chúng ta như thế nào.
But most importantly, I think I will reap the most benefits from being thankful for all of you.
Và điều quan trọng hơn là tôi chắc chắn là hưởng cái ơn phước khi mà tôi làm chứng.
Are you ready?
Quý vị sẵn sàng chưa?
It all started when I was 13 years old in the year 2000.
Bắt đầu vào năm 2000 khi mà tôi 13 tuổi.
And on my dad's side, he was Buddhist, and my mom's side, she was Baptist.
Lúc đó cha của tôi là người Phật giáo và mẹ của tôi là người Baptist.
And so every other Sunday, I was switched from going to the temple and going to church.
Và mỗi Chủ nhật hàng tuần thì tuần này là tôi đi nhà thờ Baptist, tuần kia tôi đi nhà thờ
But
ở
on this
chùa.
Particular Sunday, I wanted to study about the Bible.
Nhưng mà cái ngày Chủ nhật đó, tôi muốn học Kinh Thánh.
At the age of 13, I asked myself the ultimate question.
Và khi cái tuổi 13 tuổi là tôi muốn đặt câu hỏi rất quan trọng trong đời sống của tôi.
If God is real, then I will serve him.
Nếu mà Đức Chúa Trời hiện hữu thì tôi sẵn sàng phục vụ.
But if he wasn't, then I don't want to waste my time.
Và nếu thật sự mà Chúa không có, Đức Chúa Trời không có thật sự thì tôi không có muốn mất thời giờ của tôi.
I would rather be at home watching Pokemon.
Tôi thật ở nhà thích coi phim Pokemon còn hơn.
So I went up into my pastor and asked him if I can study the Bible.
Và tới nhà thờ, lúc mà tôi đi nhà thờ Baptist, hỏi chung với mục sư đó là tôi muốn học Kinh Thánh chung với người lớn.
To which he said, no, you're too young.
Nó nói thôi, con nhỏ quá, con học gì chung với Thánh với người lớn tuổi.
The lesson to learn is from this is do not ever estimate the youth.
Cái bài học như thế này, đừng có bao giờ mà khinh thường những người trẻ tuổi không muốn tìm hiểu Kinh Thánh.
The capacity to learn about God is amazing and they're never too young.
Tâm lòng mà muốn tìm hiểu Kinh Thánh là không có bất cứ cái tuổi nào họ có thể mà khao khát
được. So I was so frustrated and I walked downstairs and there was this prophecy flyer on my church baptist notice.
Lúc mà tôi đi từ nhà thờ xuống, lúc mà bực mình lắm, tôi xuống đó, tôi thấy một cái tờ quảng cáo nói về vấn đề tiên tri.
I really wanted to go, but at the age of 13, who would drive me?
Tôi thật sự muốn đi lắm mà không biết làm sao mà ai sẽ chở tôi đi.
But I guess God knew my desire because the very next day, my grandmother came up to me.
Oh, tôi biết rằng Chúa biết cái lòng khao khát của tôi, cho nên ngày hôm sau mà bà ngoại của tôi biết rằng tôi đang khao khát muốn đi nghe dự chương trình.
She said, "I noticed that you've been eyeing that poster all day."
Tôi để ý rằng cha bà đã thấy rằng cháu của mình đã chú ý vào một cái tờ quảng cáo ấy.
I actually have a friend that invited me to this seminar. Would you like to go?
Và bà ngoại của tôi nó có một người bạn sẵn sàng muốn chở đi mà hỏi tôi rằng muốn đi hay không.
And it turns out it was a revelation seminar by It Is Written with Mark Finley.
Và lúc đó tôi mới từ lúc đi chương trình truyền giảng tôi biết rằng đây là cái chương trình truyền giảng về khải quyền do bởi mục sư Mark Finley.
And it was this church that provided the rights to the meetings.
Và khi mà tôi tới nhà thờ đây thì nó có một cái cơ hội để chở một số người đi nghe dự chương trình.
So I kept coming and coming and my life has never been the same again.
Và tôi tiếp tục nghe chương trình truyền giảng đêm này qua đêm nọ, thì sau cuối chương trình truyền giảng đời sống tôi không còn giống như nữa.
The Bible became so real to me, so logical and so spiritual.
Kinh Thánh càng ngày nó rõ ràng cho tôi, càng rõ ràng hơn nữa trong đời sống của tôi.
Everything just made sense.
Tất cả mọi sự nó rõ ràng.
The Bible was so intricate when it was combined with the Seventh-day Adventist message.
Và khi mà càng ngày nghiên cứu thêm, tôi thấy vấn đề sứ mạng của giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm.
The issue of the Sabbath was just plain and simple that I would be a fool not to keep it.
Mà khi mà tôi nghiên cứu được cái ngày Sa-bát đó, tôi thấy nó rất đơn giản và rõ ràng hơn là bất cứ một giáo điều gì cả.
So I was baptized into the Seventh-day Adventist Church.
Cho nên tôi quyết định làm phép báp têm vào giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm.
And I want you to notice something that I'm not faithful to a religion or a denomination.
Thật sự tôi không có trung tín vào một cái tôn giáo nào cả.
I'm faithful to truth and the truth only.
Tôi muốn trung tín về những cái lẽ thật mà tôi thấy.
So if there was a better alternative than the Seventh-day Adventist Church, I would leave this church in a heartbeat.
Nếu mà có một cái giáo điều nào mà làm cho tôi phải rời khỏi thánh này, tôi sẵn sàng rời.
But I haven't found one yet, so I'll stay here.
Nhưng mà không thấy một cái lẽ thật nào mà ngoài ra giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm mà dạy cho tôi thấy.
So truth convicted me and I left my Baptist church.
Cho nên cái lẽ thật đó nó chiếm ngữ trong cái lòng của tôi, cho nên tôi rời bỏ hội thánh.
And I made this place my home.
Và tôi chọn hội thánh đây là hội thánh nhà của tôi.
Because this was the place where God wanted me to be.
Và tôi biết rằng nơi đây là Chúa chọn nơi đây cho tôi.
And I want to share with you from Matthew chapter 19 verse 21, if you can open that up with me.
Và tôi muốn quý vị lật cái trong Kinh Thánh cùng với tôi trong Matthew đoạn 19 câu số 21.
Matthew chapter 19 verse 21.
Matthew đoạn 19 câu số 21.
And Jesus said to him, If you want to be perfect, go sell all you have and give to the poor and you have treasure in heaven. Come and follow me.
Đức Giêsu phán rằng nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có quý ở trên trời. Rồi hãy đến mà theo ta.
When I left my Baptist church, I left everything, family and friends.
Khi mà tôi rời khỏi thánh Baptist, tôi rời khỏi tất cả mọi người và rời khỏi bạn bè của tôi.
I came to this church and had no friends.
Và tôi đến hội thánh đây không có bạn bè nào cả.
And I'll get into that.
Rồi tôi sẽ chia sẻ với quý vị tại sao.
But for those of you out there who have not yet known God, I want to encourage you to seek Him.
Thưa quý vị và thưa các bạn, đây nếu một con người nào mà chưa chấp nhận Chúa hay chưa biết đến Chúa, hãy tìm kiếm Ngài và chấp nhận Ngài đi.
I want you to know that you will never truly be happy unless you know who He is.
Chúng ta sẽ không bao giờ thật sự hạnh phúc, hoàn toàn vui vẻ nếu chúng ta chưa biết Đức Chúa Trời.
And what His purpose is for your life.
Và mục đích Đức Chúa Trời cho đời sống của mình như thế nào?
And as I came into this church, you know, that there often times when new Christians come into the church, we have this misconception.
Và đôi khi tôi đến nhà thờ đây giống như là nhiều người mới tới nhà thờ, họ một cái điều không đúng về hội thánh của Chúa.
Misconception. And everything is about rainbows and sunshine once you become a Christian.
Nghĩa là khi mà chúng ta theo Chúa rồi, mọi sự tốt đẹp cái gì nó cũng tốt đẹp.
But the Christian walk is much far from that.
Và thương mại cho em, khi mà chúng ta đi chấp nhận Chúa Giêsu và trở thành Cơ Đốc nhân rồi, nhiều điều rất khó khăn xảy ra cho cuộc sống.
When I was baptized, there were about 12 people who went into the waters with me.
Khi mà tôi làm phép báp têm vào năm đó thì 12 người khác cũng làm phép báp têm.
There are only about 2 or 3 left today still dedicated in God's word.
Và chỉ ngày hôm nay còn có 2-3 người mà tiếp tục trung tín với Chúa.
Many of my mentors and close friends that worked beside me has left the church.
Nhiều người hướng dẫn của tôi và chỉ đạo cho tôi ngày hôm nay đã rời khỏi hội thánh rồi.
People who I thought would never be shaken.
Và đôi khi chúng ta tưởng rằng những người lãnh đạo ấy không bao giờ mà bị sa ngã.
But the true fact
Mà thương bà chị em là thật như thế này.
Is that we live in a world where Satan is always trying to get us.
Và chúng ta sống ở trong thế gian này lúc nào Satan cũng rình mò chúng ta.
To think that there is no drama and trials inside the church would be a foolish thing.
Nghĩ rằng sẽ không có sóng gió trong cuộc đời sống của chúng ta, đó là một cái điều ngu xuẩn.
If there was ever a place for that, for trials and drama, it would be inside the church.
Nếu mà có chuyện sóng gió hay đời sống trong khó khăn gì, chuyện nào đó xảy ra là phải nơi trong ngành thánh mà thôi.
And people will ask me, how did I last so long?
Và tại sao mà anh ở trong nhà thờ lâu như thế?
And I want to share with you the secret of staying in ministry.
Và tôi muốn chia sẻ với quý vị một cái bí quyết làm sao mà chúng ta vẫn còn
trong trong thánh. Please turn to Hebrews chapter 12 verse 2.
Hãy lật ở trong sách Hebrew đoạn 12 câu số 2. Hebrew đoạn 12 câu số 2.
And it says, keep your eyes on Jesus, who began and finished this race we're in.
Hãy nhìn xem Đức Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin.
There is one thing that separates those who left the church and are still in the race.
Có một điều phân biệt giữa những người vẫn còn trong hội thánh và đã rời bỏ hội thánh.
Listen to me. The key of ministry, of working in ministry, is never to take your eyes off Jesus.
Cái mục tiêu đó rõ ràng là đừng bao giờ rời cái mắt mình ra khỏi Đức Giêsu.
Your every motive in doing things in church and wherever you go should be for Jesus and Jesus only.
Tất cả những gì chúng ta làm là vì cho Chúa và cho Chúa mà thôi.
When you start thinking about yourself, you've lost your ways.
Khi mà chúng ta nghĩ về bản thân mình là chúng ta sẽ sa ngã.
When you start thinking how he or she has made you feel or how he or she has treated you.
Hay là một người khác đối diện chúng ta như thế nào, hay là nói những lời như thế nào là chúng ta đã sa ngã rồi.
Then you've lost your act of worship.
Chúng ta mất đi cái tinh thần mà thờ phượng Chúa mà dạy dỗ cho chúng ta.
I would know because I would always tell Pastor Vin.
Tôi biết điều đó tại vì thường thường tôi nói chuyện với mục sư Vin.
You know, Pastor Vin, if I wasn't so in love with God, I would have left this church a long time ago.
Nếu mà tôi không thương Chúa là tôi rời khỏi thánh này từ lâu rồi.
I had tons of friends in school.
Tôi có rất nhiều bạn bè ở trong trường học.
But when I first got to this church, I had no friends for 5 years.
Khi mà tôi đến nhà thờ này, tôi không có bạn bè nào cả trong vòng 5 năm.
All because I didn't know the Bible passages like all the other kids did.
Vì tại sao tôi không có biết kinh thánh rành giống như những người đứa trẻ khác?
I didn't know the lyrics to the praise songs that they knew.
Tôi không biết những cái bài thánh ca mà thường xuyên hát.
So it got so bad that I decided to become a leader to change things.
Và tôi thấy nó quá tệ hại, cho nên nếu mà tôi muốn vững trong nhà thờ này là tôi phải trở thành lãnh đạo để giúp đỡ.
And here's a lesson to be learned here.
Đây chúng ta cần phải nên học đây.
Never complain about the things inside church if you're not going to change it.
Không bao giờ than phiền về hội thánh nếu mà chúng ta không tham gia để thay đổi.
So if you don't like the food, then cook it.
Mà nếu không thích thức ăn thì hãy nấu đi.
If you don't like the music, then play it.
Nếu mà không thích nghe nhạc đó, hãy chơi nhạc đó đi.
And if you don't like the sermon, then preach it.
Nếu không thích bài giảng, anh phải lên đứng giảng đi.
You know, there are many things, there are many people that come up and say, hey, the sermon just wasn't that great.
Và nhiều khi người ta tới nói rằng, bài giảng này không hay mấy.
And if you took that to God, he would never accept it.
Mà nếu mà quý vị mà đem cái đến đừng có Đức Giêsu và trình bày
đó,
Chúa không chấp
nhận đâu. Because he would ask us, what did you do to change that?
Nói rằng, anh đã làm gì để thay đổi?
To tell you how bad it was when I became a leader.
Khi mà tôi trở thành một số lãnh đạo ở đây.
I don't know if he still remembers this, but that leader actually said to me, are you new here?
Một người lãnh đạo nói rằng, ủa, anh mới đây mà, tại sao mà anh trở thành lãnh đạo?
I said, what are you talking about? I've been here for 5 years.
Nói rằng, tôi đã đây này 5 năm rồi mà.
But I praise God that those days are gone. Amen?
Cảm tạ Chúa, những ngày đó đã qua khỏi rồi, không còn nữa.
But the reason why I stayed so long was because I could care less what other people thought.
Tôi có mặt ở đây và tôi vẫn còn đi nhà thờ đây, rồi tôi không quan tâm những người khác phê bình tôi gì cả.
All I knew that I was on fire for God, and when I looked at him, everything else faded away.
Chỉ có một điều mà tôi thấy là tôi sốt sáng công việc của Chúa.
Not because there wasn't trials around me, there was a lot, but everything just faded away.
Không phải là những người khác quan trọng, nhưng mà những người khác nó nhẹ bớt đi khi mà tôi nhìn Đức Giêsu mà thôi.
And you will never reach that point. Church will never grow unless you let everything fade away.
Hội thánh sẽ không bao giờ phát triển nếu mà chúng ta chú trọng quá nhiều.
Church family, many have left us.
Nhiều một số người đâu rời khỏi hội thánh.
But I praise God that we are still in the race, amen.
Nhưng mà cảm tạ Chúa quý vị vẫn còn ở trong cuộc chạy đua này.
Are you thankful for that?
Quý vị cảm tạ Chúa không?
I'm thankful for you more than you can ever believe.
Tôi cảm tạ Chúa hơn là quý vị tưởng tượng được.
First off, I just want to thank our elders inside the church.
Cảm tạ Chúa những người lớn tuổi ở trong hội thánh đây.
I don't know if you noticed, but many of our elders would would go out and pull the youth aside.
Đôi khi một số người lớn tuổi đã kéo một số thanh niên ra bên ngoài.
They would give us words of encouragement outside in the streets.
Và cổ động và khích lệ.
And I can't even imagine how impactful that became in my life.
Và thưa ông bà chị em, những cái lời đó đã ủng hộ tinh thần của tôi rất
and
nhiều.
For so many others.
Và những người khác nữa.
Secondly, I want to thank you, the adults inside the church.
Cảm tạ Chúa những người tráng niên đã ở trong hội thánh.
You play such a big role in the young people's lives.
Và đã có một cái trách nhiệm rất quan trọng để ảnh hưởng đến
nhiều người. You have impacted them in a way that you will never know.
Và ảnh hưởng rất nhiều mà quý vị không bao giờ biết được.
Not many of you know, but I grew up watching you guys.
Quý vị có thể không để ý, nhưng mà tôi đã lớn lên, tôi nhìn thấy hội thánh ở đây.
I want to thank people like Cô Yến and Cô Jilly Lan and Cô Rachel, Cô Tizia.
Cô Yến, Jilly Lan, Cô Rachel, Tizia.
And Cô Lan, of course, thank you so much for always believing in the youth.
Và cảm tạ ơn Chúa đã lúc nào tin tưởng vào thanh niên.
Thank you, Chú Trí and Chú Trinh for always being passionate about what you do.
Chú Trí và Cô Trinh lúc nào cũng sốt sắng về công việc của Chúa.
Your enthusiasm is really contagious.
Cái sự phấn khởi của ông bà chị em đã giúp đỡ cho thánh đây.
True mentorship consists of three things.
Và cái người mà hướng dẫn cho những người trẻ tuổi đó có ba điều rất quan trọng.
Number one, when you believe in the youth.
Thứ nhất là tin tưởng vào những người trẻ tuổi.
Number two, when you create opportunities for youth.
Thứ hai là tạo cơ hội cho người trẻ tuổi.
And number three, the most important one, is when you work alongside the youth.
Và điều thứ ba là quan trọng hơn hết là làm việc cùng với những người trẻ tuổi.
And you've done that. Thank you so much.
Quý vị đã làm điều đó, tôi rất cảm tạ Chúa.
And I want to thank the women's ministry.
Và cảm ơn các bạn phụ nữ rất quan trọng, lúc nào cũng nấu ăn hết.
I truly believe that the word of God brought my best friend Vong in here.
Qua các bạn phụ nữ đó là đã đưa bạn của tôi là Vương tới nhà thờ.
But the women's ministry sealed the deal.
Nhưng mà các women's ministry đã quyết định là làm cho Vương.
Out of all the ministries, I think that is the toughest job.
Tôi nghĩ là trong tất cả một vụ ban phụ nữ là khó nhất.
If there was no food, there would be no fellowship.
Nếu mà không thức ăn thì không có thông công.
If there was no fellowship, there would be no church members.
Mà nếu mà không có thông công thì chắc không có tín đồ.
Thank you for being the heartbeat of fellowship.
Tấm gương Chúa đó là cái nền tảng của thánh ở đây.
And I want to thank you for all those dedicated parents out there that bring their kids to church.
Cảm ơn cho tất cả những phụ huynh đã đưa con em của mình đến đây.
Listen, the best thing that you can do for your kids is not sending them to music school or SAT school classes.
Cái điều quan trọng nhất không phải là gửi cho con mình đi học thi SAT hay là vào cái chương trình nhạc nào đó.
The best thing that you can do for them is to send them to Jesus.
Điều quan trọng hơn hết là đưa họ đến Chúa.
And all the things will just come along.
Và tất cả mọi sự sẽ đi theo sau.
If God could take a kid like me,
nếu mà Chúa đã dùng tôi,
that dressed really bad,
mà ăn bận một cái không đẹp mấy,
that got bad grades,
hay là điểm thấp,
had anger issues,
hay là nóng tính,
and was terrible to my parents,
và đối xử với cha mẹ
and
tôi,
and changed me into the person that I am today.
Và đổi tôi một người tốt hơn.
He can do the same for you.
Chúa có thể làm bất cứ người nào.
He can do the same for your kids.
Làm cho bất cứ con của quý vị.
And of course, I'm thankful for the Vietnamese students that are here.
Và cảm ơn tất cả học sinh.
I know you are far away from home.
Tôi biết rằng quý vị đã xa nhà gia đình.
But God has led you here with a purpose.
Chúa đã đưa đến đây có mục tiêu.
You are not here by accident.
Quý vị đến đây, các bạn đến đây không phải là chuyện ngẫu nhiên.
Do you agree with that, church?
Quý vị đồng ý không?
And I hope that you will discover a home the way that I have discovered a home.
Mong rằng quý vị tìm được ở thánh đây là gia đình đại gia đình của quý vị giống như là tôi đã tìm được.
And lastly, I want to thank you for Pastor Vin.
Điều cuối cùng, cảm ơn Mục sư Vin.
And sometimes we take him for granted of the work that he's done for us.
Đôi khi nghĩ rằng cái công việc của ông chắc nhẹ nhàng, nó có gì đâu mà quan trọng.
It's kind of weird talking about yourself. But I think the best quality that he has is that he's always empowering the youth.
Cái điều mà tôi rất thích là lúc nào cũng ủng hộ tinh thần thanh niên.
Always empowering the adults.
Và ủng hộ những người lớn tuổi.
He always believes that with God, when God is with you, you can do all things.
Và tin tưởng rằng mỗi lần mà Chúa ở cùng với chúng ta ra thì chúng ta làm được.
If you want a church where your wildest ideas can come true, can become a reality, this is the church.
Nếu mà quý vị đến một cái nhà thờ mà tìm nhà thờ nào mà cái sự viễn tưởng của quý vị có thể nó điên khùng, nhưng mà muốn được thực hành á thì hãy đến nhà thờ đây.
I like the word điên khùng. What can we say? We have a wonderful pastor, amen.
Cảm tạ Chúa.
And I'm last but not least. I'm thankful for the guests that are here today.
Tôi cảm tạ ơn Chúa có khách viếng có mặt ở đây.
If you are considering making this church your home church, I guarantee you that you will have no regrets.
Nếu quý vị quyết định chọn ở thánh đây là thánh nhà của quý vị,
pray about where God wants to use your talents here at this church.
Chúa sẽ sử dụng ta lăng của quý vị trong hội thánh ở đây.
Thank you, church family, for so much for making this place my home in this one.
Cảm tạ ơn Chúa, cảm ơn quý vị đã cho cơ hội ở đây để trở thành hội thánh mà tôi yêu mến nhất.
For those of you who haven't heard the news yet,
nếu một số quý vị chưa biết được một cái tin mới đây,
starting the first week of January, I will be moving to the world headquarters of the Seventh Adventist Church.
Và cái tuần đầu tiên của tháng Giêng là tôi sẽ dọn tới văn phòng của toàn cầu.
I will be working for Hope Channel located in Maryland.
Và tôi sẽ làm việc cho đài truyền hình Hope Channel tại Maryland.
It was no easy decision for me when this came along.
Đây không phải là sự quyết định dễ dàng cho tôi.
Instead of shouting with joy when I found out the offer, I actually was angry.
Thay vì tôi tưởng rằng tôi sẽ vui mừng, nhưng mà lúc đó tôi rất bực tức.
I came home and shut the door and slept in there for 3 days.
Và tôi về nhà, tôi đóng cửa lại và nằm ngủ 3 ngày.
I woke up at 2 o'clock in the morning and shouted at God, "Why would you take me away?"
Và đôi khi sáng 2 giờ sáng tôi đã thức dậy, tôi nói, "Chúa ơi, tại sao Chúa kéo con ra khỏi thánh ở đây?"
Why would you take me away from my sister who is in Berkeley?
Tại sao mà rời khỏi lúc này khi mà em của tôi vẫn
còn ở Berkeley? My dad who hasn't even been converted yet.
Hay là cha của tôi chưa quyết định theo Chúa?
My church family who I've been with for 12 years.
Và gia đình của tôi ở đây, đại gia đình ở trong hội thánh đây đã 12 năm rồi.
I want to be honest with you.
Tôi thật sự muốn chia sẻ với quý vị.
I felt so distant from God like never before.
Tôi trong lúc đó tôi cảm giác tôi xa Chúa vô cùng.
And after 3 days, I stumbled upon a quote from Ellen White called Abraham's Calling.
Và sau đó tôi đã đọc được một câu kinh thánh của bà Ellen White.
And it said this.
Nó nói như thế này.
God has spoken and his servants must obey.
Và Chúa nói rằng, Chúa nói thì tôi tớ của Chúa càng phải vâng.
The happiest place on earth is where God would have him to be.
Cái địa chỗ nào mà vui thích hơn hết ấy, là nơi đó mà Chúa đã quyết định cho
so
mình đi.
So at this point I was thinking 2 things.
Hai điều tôi quyết định.
One.
Điều thứ nhất.
I should have read that quote.
Là tôi không nên đọc cái câu kinh thánh đó.
Number two. I said to God, I guess this is where you want me to be, right God?
Và điều thứ hai là có phải là Chúa chọn tôi đi hay không?
And so 10 minutes later, Hope Channel calls me up and says, "Have you made your decision already?"
Rồi 10 phút sau thì chương trình truyền hình Hope Channel hỏi rằng anh đã quyết định chưa?
And so I said, "How can I refuse?"
Nó làm sao mà tôi từ chối được?
I sense that some of you feel discouraged that I'm leaving.
Tôi biết một số người thấy rất đau buồn khi mà tôi phải rời khỏi.
First, my sister, and now I'm leaving.
Đầu tiên là em của tôi, bây giờ tới phiên tôi.
It couldn't have been in a worse time because our church is lacking manpower more than ever.
Không phải lúc này mà tôi nên rời khỏi đây, tại lúc này là chúng ta rất thiếu người để giúp đỡ cho hội thánh.
People have been coming up and telling me, "You've done so much, how can we ever find someone to replace you?"
Nói là có người đến cùng với tôi nói là anh làm việc nhiều như thế, làm sao mà tôi tìm một người khác để thay thế anh?
And I kind of cringe at that.
Đôi khi tôi đã hơi bực mình cái câu
because
đó.
Because it was never my doing in the first place. It has always been God.
Đó không phải là điều tôi làm, nhưng mà Đức Chúa Trời làm qua tôi.
I was just an ordinary kid that wanted to be used by God.
Tôi chỉ một người thanh niên tầm thường mà muốn được sử dụng bởi Chúa.
I guarantee you, if you truly submit your hearts and allow Him to use you, He will work amazing things in your life.
Thưa ông bà chị em, nếu quý vị muốn trở thành một cái công cụ cho Chúa thì Chúa sẽ làm việc vĩ đại qua
mình. I can almost guarantee you that when I leave, God will provide you with others.
Tôi tin tưởng rằng khi mà tôi rời khỏi đây là Chúa sẽ chọn những người khác thay thế.
Just so that you can know that it was never man's doing, but always His.
Để cho quý vị biết rằng không phải là con người của chúng ta, nhưng mà tất cả mọi việc được thành công là bởi Đức Chúa Trời.
In Numbers 11:23, it says, "Is God's hands too short that He cannot provide?"
Ở trong Giăng Số Ký, đoạn 11 câu số 23, bà nói rằng, tay Đức Chúa Giê-hô-va há là vắng lại sao mà Ngài không làm được công việc đó?
Let's not forget what God has done for us.
Đừng quên rằng Đức Chúa Trời đã làm việc qua chúng ta.
We need to be thankful because not too long ago the English youth was dying out.
Chúng ta phải cảm tạ Chúa, không bao lâu nữa chương trình thanh niên tiếng Anh nó đã chết dần.
It was dying out in a way that we thought there would be no hope.
Và tưởng rằng sẽ không có hy vọng cho chương trình thanh niên tiếng Anh nữa.
And so we prayed and pleaded with God, "God, please bless us."
Và chúng ta kêu gọi cùng quý Chúa ơi, hãy ban phước cho chúng con.
And right before our eyes, he not only blessed with the English worship service, but with a group of dedicated young people.
Và không bao lâu chúng ta thấy rằng Chúa ban phước cho chương trình thanh niên, mà không như vậy, Chúa ban phước cho rất nhiều thanh niên.
Right before our eyes.
Trước mặt chúng ta.
Exactly 1 year ago, the Vietnamese Dow and Kevin was complaining. How come we have no more Vietnamese youth?
Một năm trước thì mà Phụng với Đào nữa cầu nguyện và tha thiết với Chúa nói, tại sao mà tới đây Chúa không ban phước cho thanh niên tiếng Việt nữa?
And so we prayed and pleaded with God.
Cho nên chúng ta tha thiết cầu nguyện cùng với Chúa.
Look at how many Vietnamese youth are here today.
Và hôm nay chúng ta thấy rất nhiều thanh niên tiếng Việt.
God is faithful, amen.
Chúa đã ban phước.
I want to encourage you to keep up the faith.
Thương bà chị em hãy tiếp tục cái đức tin của mình.
Be thankful this Thanksgiving season for what God has led us.
Cảm tạ Chúa, Chúa đã hướng dẫn chúng ta qua trong quá khứ.
Be thankful for where He will lead us.
Và cảm tạ Chúa, biết rằng Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta một nơi tốt đẹp hơn.
Real Thanksgiving is praising God in the best of times.
Cái lễ Thanksgiving thật sự là cảm tạ Chúa trong cái lúc mà tốt đẹp nhất.
And especially in the worst of times.
Nhưng mà trong lúc mà đen tối nhất.
Because you can have the confidence that you will rise above that.
Và biết rằng tin tưởng rằng Chúa chúng ta
that
sẽ vượt qua.
God is about to work something big.
Chúa sẽ làm việc vĩ đại.
And I ask you to keep me in your prayers as I go on this long mission trip.
Quý vị hãy cầu nguyện cho tôi khi mà giống như là tôi đi truyền giáo một thời gian dài.
I will be back.
Và tôi sẽ trở lại.
But until then, please take care of my home.
Và khi mà tôi đi, xin quý vị cũng gìn giữ gia đình của tôi.
I want to leave you with this verse.
Và tôi muốn để lại quý vị một câu kinh thánh này.
Romans 8:28.
Ở trong Roma đoạn 8 câu số 28.
And we know that all things work together for good for those who love God.
Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.
To those who are called according to His purpose.
Tức là cho những kẻ được gọi theo ý muốn của Ngài.
Thank you for being my church family for the past 12 years.
Cảm tạ Chúa đã trở thành đại gia đình của tôi trong 12 năm.
Take care of this place until I come back.
Hãy gìn giữ ngôi thánh đường này khi tôi trở lại.
Let's pray.
Hãy cầu nguyện.
Father in heaven.
Cảm tạ Chúa trên trời.
I thank you for such a wonderful opportunity just to praise your name.
Cảm tạ Chúa cho cái dịp chúng tôi đã cả dân Chúa.
Our numbers are dwindled.
Đôi khi một số người chúng con đã thiếu dần.
And I love it because you're about to work something big.
Con rất yêu mến cái thời gian này vì chúng con biết rằng Chúa sẽ làm một
cái. I've been here so many times and I've seen it again and again.
Con đã có mặt ở đây trong nhiều lần mà chúng con thấy rằng quyền năng của Chúa tiếp tục làm việc nữa.
That every single time that we have a setback.
Mỗi lần mà chúng con thấy chúng con bị thụt lui,
we come back with a bigger comeback.
Và chúng con trở lại với một cái viễn tượng mạnh mẽ hơn.
So I want to pray a special prayer for this church, Father.
Chúng con cầu nguyện đặc biệt cho thánh em anh đây.
That you will bless this church in an extraordinary way.
Xin Chúa ban phước cho một chương trình rất đặc biệt của hội thánh này đây.
Father, a church that rattles the city of Almonte.
Và hội thánh đây có thể làm rung động cả cái thành phố Almonte.
Father, a church that where their members are focused only on you.
Và hội thánh mà chỉ chú tâm vào Đức Chúa Giêsu mà thôi.
And when we deviate from setting our sights on you, Father, we've deviated from worship.
Mà mỗi lần chúng con không nhìn Chúa nữa mà làm công việc riêng tư thì chúng con càng ngày xa Chúa.
Let us always be reminded of that.
Xin Chúa giúp đỡ chúng con, nhắc nhở chúng con trở lại cùng với Ngài.
Father, so we praise you for the miracles that you're about to work, Father.
Chúng con muốn cảm tạ ơn trước rằng Chúa sẽ làm việc vĩ đại.
We're going to do our best.
Chúng con sẽ làm hết sức.
And we'll leave the results to you.
Và tất cả kết quả thì giao cho Chúa.
So we pray all this in your name, pray.
Chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Almonte 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.